Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Windows 11 Seniors Guide của Jay Thorne là cẩm nang nhập môn về hệ điều hành Windows 11, hướng tới người lớn tuổi và người dùng không tự tin với công nghệ. Xuất bản năm 2024. Sách được định vị như một khóa học cấp tốc, giải thích cách làm quen với giao diện mới, sử dụng các chức năng chính và chuyển sang Windows 11 với ít căng thẳng hơn. Đây không phải sách kỹ thuật chuyên sâu về quản trị máy tính, mà là tài liệu hướng dẫn thực hành theo từng bước, có hỗ trợ hình ảnh dành cho việc sử dụng máy tính hàng ngày. Nội dung giới thiệu những thay đổi của Windows 11, các công cụ kết nối và lưu trữ như Outlook, OneDrive cùng các tính năng trợ lý và AI mà người dùng có thể gặp. Sách cũng dành chỗ cho xử lý các trục trặc phổ biến. Mục tiêu cốt lõi là giúp người mới tự thao tác được trên máy tính, hiểu mình đang làm gì và biết tìm cách khắc phục trước khi phải nhờ người khác hỗ trợ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, làm quen với giao diện Windows 11 thay vì học máy tính theo cách quá kỹ thuật. Trọng tâm đầu tiên của sách là giảm cảm giác xa lạ khi người đọc chuyển từ một phiên bản Windows cũ sang Windows 11 hoặc bắt đầu với một chiếc máy mới. Sự thay đổi dễ thấy nhất trong Windows 11 nằm ở giao diện, như vị trí và cách mở menu Start, thanh tác vụ, cửa sổ ứng dụng và các khu vực cài đặt. Với người đã quen thao tác theo trí nhớ, chỉ một thay đổi nhỏ về vị trí nút bấm cũng có thể gây lúng túng. Vì vậy, cách tiếp cận phù hợp của một cẩm nang cho người lớn tuổi không phải là liệt kê mọi khả năng của hệ điều hành, mà là tạo ra các bước thao tác có thể lặp lại. Sách được giới thiệu là có hình minh họa và hướng dẫn tuần tự, nhằm biến những việc như mở ứng dụng, tìm tệp hay điều chỉnh thiết lập thành các thói quen cụ thể. Giá trị thực tế của phần này nằm ở việc giúp người dùng phân biệt giữa giao diện và chức năng. Khi biết menu nào dùng để tìm chương trình, nơi nào quản lý thiết lập và cách quay lại khi mở nhầm cửa sổ, họ sẽ ít phụ thuộc vào việc ghi nhớ máy móc. Đây là nền tảng cần có trước khi chuyển sang các tác vụ phức tạp hơn như lưu trữ đám mây, thư điện tử hay công cụ AI. Thứ hai, chuyển sang Windows 11 và thiết lập máy mới với mục tiêu hạn chế gián đoạn, sách nhấn mạnh nhu cầu của những người đang cân nhắc nâng cấp lên Windows 11 hoặc vừa mua máy tính mới. Đây là một tình huống thực tế, vì việc chuyển hệ điều hành không chỉ là thay đổi giao diện mà còn liên quan đến tài khoản, dữ liệu cá nhân, ứng dụng và thói quen sử dụng. Theo mô tả của sách, phần hướng dẫn nâng cấp và làm quen với giao diện mới được đặt trong bối cảnh giúp người đọc tiết kiệm thời gian, giảm áp lực. Cách định vị này hợp lý với độc giả không chuyên, bởi rào cản lớn thường không phải một lỗi kỹ thuật riêng lẻ, mà là nỗi lo làm mất ảnh, tài liệu hoặc không biết bắt đầu từ đâu. Một hướng dẫn nhập môn hữu ích cần dẫn người dùng từ những quyết định đơn giản như nhận biết thiết bị và môi trường Windows mới, tới việc kiểm tra các chức năng cần thiết cho nhu cầu thường ngày. Nó cũng cần giúp họ hiểu rằng không phải mọi tính năng đều phải học ngay lập tức. Điểm đáng chú ý là sách chọn cách bao quát các thay đổi nổi bật của Windows 11 thay vì chỉ trình bày các mẹo rời rạc. Tuy nhiên, vì Windows liên tục cập nhật, người đọc nên xem sách như nền tảng thao tác, đồng thời kiểm tra tên menu hay vị trí nút trên phiên bản Windows thực tế của mình. Thứ ba, OneDrive và Outlook được đặt trong nhu cầu lưu giữ thông tin và liên lạc hàng ngày. Việc sách đề cập OneDrive và Outlook cho thấy nó không chỉ tập trung vào các nút bấm của Windows mà còn hướng đến những nhu cầu sử dụng máy tính phổ biến. OneDrive là dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft có thể xuất hiện trong trải nghiệm Windows và liên quan đến việc lưu, đồng bộ hoặc truy cập tệp với người dùng lớn tuổi. Khái niệm đám mây thường dễ gây mơ hồ nếu chỉ được giải thích bằng thuật ngữ. Giá trị của hướng dẫn theo bước là làm rõ mối liên hệ giữa tệp trên máy, tệp được sao lưu hoặc đồng bộ và tài khoản mà người dùng đang đăng nhập. Outlook, trong khi đó, gắn với thư điện tử và lịch, tức các công việc liên lạc thiết yếu như nhận thông báo, gửi thư hay theo dõi lịch hẹn. Khi đặt hai công cụ này trong một cẩm nang Windows 11, sách hướng người đọc tới khả năng tự quản lý thông tin số thay vì chỉ biết mở máy. Điều quan trọng là người dùng cần nhận thức được sự khác nhau giữa lưu cục bộ và lưu trực tuyến, cũng như biết kiểm tra người nhận trước khi gửi thư. Nội dung dạng nhập môn không thay thế một khóa học đầy đủ về bảo mật dữ liệu, nhưng nó có thể tạo nền tảng để người đọc sử dụng các dịch vụ quen thuộc của Microsoft một cách có ý thức hơn. Thứ tư, Cortana và Copilot phản ánh nỗ lực giải thích trợ lý số cùng AI trong Windows. Sách được quảng bá là có đề cập Cortana và Copilot, hai tên gọi thường gắn với trợ lý số và các trải nghiệm AI của Microsoft. Việc đưa chúng vào sách cho người không rành công nghệ có ý nghĩa vì các công cụ này dễ được nhìn nhận như thứ khó hiểu hoặc bắt buộc phải dùng. Một cẩm nang cơ bản nên giúp người đọc hiểu chúng là các lựa chọn hỗ trợ, không phải điều kiện để dùng máy tính bình thường. Copilot đặc biệt liên quan đến xu hướng AI tạo sinh, nơi người dùng có thể đặt câu hỏi hoặc yêu cầu hỗ trợ bằng ngôn ngữ tự nhiên. Nhưng phần hướng dẫn có trách nhiệm cũng cần ngầm khuyến khích thái độ kiểm tra kết quả, không nhập thông tin riêng tư và không coi câu trả lời của AI là luôn chính xác. Có một lưu ý quan trọng về tính thời sự. Microsoft đã ngừng Cortana như một ứng dụng độc lập trên Windows vào năm 2023, trước thời điểm cuốn sách bản in năm 2024 được phát hành. Vì thế, độc giả có thể không thấy Cortana trên máy Windows 11 hiện tại của mình, hoặc thấy trải nghiệm khác với mô tả trong sách. Trái lại, Copilot và cách Microsoft tích hợp các tính năng AI có thể thay đổi theo bản cập nhật, khu vực và loại tài khoản. Phần này hữu ích nhất khi được đọc như định hướng cơ bản về các trợ lý số, chứ không phải tài liệu cố định về từng giao diện. Cuối cùng, xử lý sự cố phổ biến là bước chuyển từ phụ thuộc sang tự chủ khi dùng máy. Một điểm thực dụng của Windows 11 Seniors Guide là phần xử lý những vấn đề thường gặp. Đối với người dùng mới, sự cố nhỏ như không tìm thấy tệp, không mở được chương trình, mạng không hoạt động như mong đợi, hoặc một cửa sổ xuất hiện bất ngờ có thể khiến họ dừng hẳn công việc. Do đó, hướng dẫn khắc phục không chỉ có chức năng sửa lỗi mà còn tạo ra một quy trình suy nghĩ bình tĩnh. Người đọc cần học cách nhận diện vấn đề đang nằm ở đâu, đọc thông báo trên màn hình, thử các bước cơ bản, rồi mới tìm trợ giúp. Mô tả và phản hồi được trích trên trang bán sách cho thấy, đây là phần được một số độc giả đánh giá cao vì làm giảm sự e ngại khi đối diện với máy tính. Dù vậy, phản hồi của người đọc không hoàn toàn đồng nhất. Một đánh giá trên Amazon Anh cho rằng, sách vẫn chứa nhiều thuật ngữ kỹ thuật, trái với kỳ vọng về tài liệu cho người lớn tuổi. Điều này là lưu ý đáng cân nhắc. Hiệu quả của sách sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm ban đầu của người đọc và sự kiên nhẫn khi thực hành. Với người hoàn toàn chưa từng sử dụng máy tính, họ có thể cần đọc chậm, thao tác ngay trên thiết bị và nhờ hỗ trợ ở các bước đầu. Nhưng việc có một tài liệu tập trung vào lỗi phổ biến vẫn là lợi thế rõ ràng so với những sách chỉ giới thiệu tính năng. Kết luận, Windows 11 Seniors Guide phù hợp nhất với người lớn tuổi đang chuyển sang Windows 11, người vừa mua máy tính mới, hoặc bất cứ ai muốn một lộ trình nhập môn thiên về thao tác thay vì giải thích kỹ thuật chuyên sâu. Sách cũng có thể hữu ích cho người thân muốn có một tài liệu để hỗ trợ cha mẹ, ông bà làm quen với máy theo từng bước cụ thể. Lợi ích thực tế nằm ở việc gom các nhu cầu thường ngày vào một điểm xuất phát chung, từ nhận biết giao diện, làm quen với thay đổi khi nâng cấp đến sử dụng thư điện tử, lưu trữ tệp và đối mặt với sự cố phổ biến. Việc đề cập các công cụ như OneDrive, Outlook và Copilot giúp sách có phạm vi rộng hơn một tài liệu chỉ dạy mở ứng dụng hay thay đổi hình nền. Điểm khác biệt của sách trong nhóm hướng dẫn Windows cho người cao tuổi là định vị như một khóa học cấp tốc về phiên bản Windows mới, có hình ảnh và nhấn mạnh các tính năng Microsoft hiện đại. Tuy nhiên, độ dài bản in được liệt kê là 87 trang cho thấy đây nên được xem là cẩm nang khởi đầu cô đọng, không phải tài liệu tham khảo toàn diện. Người đọc nên đặc biệt lưu ý rằng giao diện Windows, các tính năng AI và sự hiện diện của Cortana có thể thay đổi theo bản cập nhật. Nếu cần giải thích thật đơn giản, nên đọc thử trước, vì có phản hồi cho rằng thuật ngữ kỹ thuật vẫn tương đối nhiều. Nhìn chung, sách có giá trị khi được dùng song song với việc thực hành trực tiếp trên máy tính của chính người đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ JTON, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!